Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 83, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Suốt Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 20. Kính thưa quý thính giả, dân Israel được Đức Chúa Trời giải cứu và dùng lãnh tụ Môi-se dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Chúa truyền cho họ 10 điều răn trong giao ước Ngài lập với tuyển dân. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm thêm về tầm quan trọng trong mặc khải 10 điều luật Chúa. Vì sao quan trọng? Có liên quan gì đến dân Israel, đến nhân loại nói chung và mỗi chúng ta? Trải qua các thời điểm trước, Chúa đã nhiều lần nói đến lệ luật Ngài cho những người thuộc về Chúa. Nay, qua 10 điều răn, Chúa nhắc lại một cách đầy đủ cho Israel là dân đã được cứu và sắp vào đất hứa Canaan. 10 điều răn Chúa truyền cho Israel được chép trong sách Xuất Ai Cập, chương 20 từ câu 1 đến câu 17, và được ông Môi-se trước khi từ giã tuyển dân đã nhắc lại cho họ trong sách Phục Truyền Luật Lệ, chương 5 từ câu 1 đến câu 21. Chuẩn bị hướng đi hay nếp sống cho một dân tộc với tư cách là dân thuộc riêng về Chúa trong đất hứa Canaan. Chúng ta cùng nghe đọc 10 điều luật Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17 theo bản truyền thống hiệu đính. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, con không được có các thần nào khác. Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao hoặc nơi đất thấp hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đối với những kẻ ghét ta, ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư. Nhưng ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến ta và vân giữ các điều răn của ta. Con không được lạm dụng danh của Jehovah Đức Chúa Trời, vì Đức Jehovah sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Con phải làm tất cả công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Jehovah Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con đều không được làm bất cứ công việc gì cả. Vì trong 6 ngày, Đức Jehovah đã tạo dựng trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Nhưng ngày nghỉ ngày thứ bảy, vì vậy Đức Jehovah ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy. Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho con. Con không được giết người, con không được phạm tội tà dâm, con không được trộm cắp, con không được làm chứng dối hại người lân cận mình, con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con. Thưa quý thính giả, Thánh Kinh cho thấy câu mở đầu của sách Xuất Ai Cập chương 20 là lời giới thiệu cho 10 điều răn, có rất ít chữ thôi nhưng rất quan trọng, xác định 10 điều răn có thẩm quyền tuyệt đối trên tuyển dân Israel, trên toàn nhân loại và mỗi chúng ta, vì đó là lời của Đức Chúa Trời, là đấng đã sáng tạo muôn vật. Kinh Thánh chép, bấy giờ Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này. Chúng ta cùng nghe lại. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này. Và Chúa truyền cho Israel 10 điều răn là những nguyên tắc đạo đức, cho thấy những thuộc tánh thánh khiết, công chính, yêu thương của Đức Chúa Trời và hành vi đạo đức phải lẽ của con người. Người ta phải nhìn nhận rằng, chưa từng có một văn bản nào trong lịch sử con người đem lại những đổi thay tốt đẹp cho xã hội như bản 10 điều răn. Những xã hội văn minh có nền văn hóa phát huy quyền con người, hủy bỏ chế độ nô lệ, bảo vệ quyền bình đẳng giữa người với người, cấm cản những hình thức bạo quyền, hung tàn, v.v. là những nền văn hóa đã đem lại được nhiều thành tựu phúc lợi cho con người, sẽ không thể thực hiện và phát huy được nếu không lấy 10 điều răn này làm căn bản. Khi chúng ta suy xét từng điều răn Chúa truyền, sẽ thấy mỗi một điều răn đều rất phải lẽ và thích đáng cho chúng ta ngày nay trong thời hiện đại, cũng như đã vô cùng thích hợp cho người Israel hơn 3.000 năm trước, là khi 10 điều răn được Đức Chúa Trời ban truyền cho tuyển dân Chúa. Điều đó cho thấy lời Chúa có giá trị trường tồn. 10 điều răn là bản tóm gọn cụ thể tất cả những gì cần thiết để làm cho thế giới được tốt đẹp, khiến cho nếp sống của Israel và mỗi chúng ta làm vui lòng Chúa, và mỗi chúng ta nhờ đó hưởng được hạnh phúc thực sự. Hãy tưởng tượng mình được sống trong một thế giới không còn bạo quyền và gian ác, được sống trong một thế giới không có giết người và trộm cắp, không cần quân đội và cảnh sát hay súng đạn. Trong thế giới đó, trẻ con, phụ nữ hay mọi người đều có thể đi lại bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào, ban ngày hay ban đêm mà không sợ bị giết hay bị cướp. Hãy tưởng tượng mình đang sống giữa những hàng xóm láng giềng, không hề ganh tị và không tham muốn nhà của người hàng xóm mình. Một xã hội mà mọi người đều tuân thủ, không ai nói dối. Trong xã hội đó, con cái sống bày tỏ lòng yêu mến và hiếu kính đối với cha mẹ. Khi tưởng tượng mình được sống trong một xã hội như vậy, chúng ta có thể nhận ra 10 điều răn chính là công thức, là nền tảng cho một xã hội tốt đẹp. Nhưng tại đây cũng có một cái bẫy. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy những tiêu chuẩn tốt đẹp đó mà khước từ nguồn gốc của 10 điều răn, là nguồn có thẩm quyền tối thượng. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình đâu cần phải nhìn biết Đức Chúa Trời, cũng có thể phân biệt điều nào đúng, điều nào là sai, theo bản năng con người. Chúng ta cần biết, 10 điều răn này không đến từ một con người nào, một vị vua nào hay là một chính quyền con người nào. 10 điều răn không phải là phát kiến khôn ngoan của một người nào, mà đến từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh xác định rõ như vậy. Cho nên trước khi chép 10 điều răn, ông Môi-se đã ghi rõ, bấy giờ Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này. Như vậy, không thể tách rời thẩm quyền cao cả của Đức Chúa Trời khỏi 10 điều răn, mà phải ý thức những điều tốt lành này chỉ có thể đến từ Chúa, chứ không phải đến từ bất cứ một sáng kiến hay trí khôn nào của con người, để chúng ta biết rằng mình phải tuyệt đối tuân giữ. Con người cũng có những lý tưởng, cũng thường chạy theo những triết thuyết cho rằng khôn ngoan của mình, và những lý tưởng đó bị sai lầm vì bản chất con người tội lỗi. Đúng hay sai, chỉ có thể xác thực và đầy đủ theo sự thẩm định của Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, là đấng trọn lành. Nếu Chúa không tuyên phán, ngươi chớ giết người, thì giết người không có gì sai. Nhưng một khi Đức Chúa Trời đã tuyên phán, ngươi chớ giết người, thì đó là tội không ai có thể vi phạm, mà không phải gánh chịu hình phạt xứng đáng. Nếu loại trừ ý muốn và quyền thẩm định của Đức Chúa Trời, thì mỗi xác định chọn lựa đúng hay sai của mỗi chúng ta về đạo đức chỉ là lý thuyết và niềm tin hay sở thích cá nhân mà thôi, chứ không thể là chân lý cho mọi người. Khi không thừa nhận quyền thẩm định tuyệt đối cho những luật đạo đức chính là Đức Chúa Trời, con người rất dễ chọn lựa theo ý riêng. Và lịch sử cận đại đã chứng tỏ cho thấy những quyết định chọn lựa sai lầm đó đã để lại những hậu quả đau thương là thế nào. Trong thế kỷ thứ 20, đã có hàng triệu người bị giết dưới những chính quyền chuyên chế, và cụ thể là dưới thời Hitler, chủ nghĩa quốc xã cũng chính vì những lý tưởng sai lầm đã giết hơn 6 triệu người Do Thái. Mặt khác, nếu chỉ nhận biết điều đúng và sai thôi thì vẫn chưa đủ. Bởi vì có nhiều người biết những gì mình làm là sai theo lời Chúa truyền, nhưng vẫn làm sai thường xuyên. Nếu họ nghĩ rằng mình làm điều này, không ai thấy, không ai biết. Chúng ta cần nhìn nhận rằng đấng ban những luật đạo đức đó chính là Đức Chúa Trời, là đấng có thẩm quyền thưởng phạt tuyệt đối. Và quan trọng hơn cả, Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri. Chúa thấy rõ chúng ta trong từng tư tưởng lẫn việc làm. Lời Kinh Thánh cho biết, loài người xem bề ngoài, nhưng Chúa hằng hữu nhìn thấy trong lòng. Theo sách Samuel nhất chương 16 câu 7 và trong sách Jeremy chương 17 câu 10. Ta, Chúa hằng hữu dò xét tâm trí, thử nghiệm tấm lòng, báo đáp cho mỗi người tùy con đường họ đi và tùy kết quả công việc họ làm. Ý thức sự toàn tri của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta nhìn thấy trách nhiệm của mình khi vâng giữ điều răn của Chúa. Ông Môi-se cho biết, bấy giờ, Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này, ta là Jehovah, Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời của con. Kính thưa quý thính giả, tuyển dân Israel đã được giải cứu và đang trên đường tiến về đất hứa. Nhưng họ có nhiều lúc quên ơn Chúa để chọn con đường lầm lạc theo ý riêng mình. Con người chúng ta cũng thường có những khuynh hướng sai lầm. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình, tuyệt đối và cũng đầy lòng yêu thương, đã có chương trình để cứu giúp qua lời mặc khải của Ngài. Đức Chúa Trời không im lặng như những thần tượng hư không của con người. Chúa vẫn thường tỏ cho chúng ta biết về ý muốn của Ngài qua lời Thánh Kinh, phơi bày những yếu đuối bất toàn của con người chúng ta và cho thấy chân lý để dẫn chúng ta đến tự do thật, phước hạnh thật. 10 điều răn được ban cho chúng ta trong sách Xuất Ai Cập thực sự đã cho ta thấy ý muốn của Chúa hằng hữu và thẩm quyền tuyệt đối của Ngài.
Gánh thay dù con đường